This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu.
Không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là ba.
Hà Trinh xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang từ phòng vi âm. Hạnh Dung xin gửi lời chào chị Hồ Quang. Chắc là tự nhiên bây giờ chị Hồ Quang cười cái làm Hạnh Dung giật mình cái đó.
Dạ, tại vì cười với cái cô ngồi bên văn phòng bên cạnh.
Vâng, hôm nay trời nó như vậy là Hạnh Dung nghĩ rằng là chị Hồ Quang rất là khỏe re, và nhất là giọng cười rất là trời ơi thanh thoát, thanh thốt. Không biết nói sao anh chị hả?
Cái này là Hạnh Dung đặt tên cho cái tiếng cười của tôi đó, chứ tuổi trời mà ui ui vậy tôi đâu có thanh thoát được.
Thanh thoát vui quá.
Xin chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và theo lời kể lể của Hạnh Dung thì tôi được biết hôm nay trong phòng ghi âm có thêm một nhân vật mới là cô.
Đúng rồi, đó là cô Hoàng Thủy.
Hoàng Thủy là nước vàng đó hả?
Chào đi Hoàng Thủy.
Dạ, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến chị Angie Hồ Quang và xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe đài.
Khoa nghe hỏi giấy nha, cái giọng nghe còn trẻ quá, kêu chị hay kêu cô đó?
Dạ,
kêu cô
thì nó hơi dạ, nếu mà cô muốn kêu cô là cô dạ xin chào.
Tại
cô
vì cô ít chịu làm nhỏ lắm, thế mà ai nhỏ cỡ cô kêu con hết á.
Còn Hạnh Dung khác nha chị Hồ Quang.
Hạnh Dung là cưa sừng làm nghé đó.
Cưa sừng làm nghé. Dạ vâng. Hoàng Thủy gửi lời cũng như Hạnh Dung gửi lời chào chị cũng như là quý khán giả, để cho Hạnh Dung gọi quý vị cũng đang lắng nghe cái chương trình này, phải nói là sẽ gọi vô rất là nhiều để có những cái câu hỏi về an sinh xã hội
cái
với số phone của đài.
Có hơi làm chảnh không vậy?
Ai chẳng
ai kêu mà dám tự xưng là sẽ có nhiều người gọi vào, có hơi làm chảnh không?
Đâu có, cái chuyện đó nhiều khi mình không cần làm chảnh nhưng mà không biết chảnh hay không đó nha. Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Rồi bây giờ trở lại với cô Angie Hồ Quang. Hạnh Dung gọi bằng cô luôn.
Anh em ông cô thì tôi già quá không được.
Dạ, không biết là chị Hạnh Dung có nói đúng hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ là rất là nhiều vị thính giả đang chờ trên đường dây đó cô Angie Hồ Quang.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả đầu tiên. Ồ, nó bị giọng lại.
Xin mời vị thính giả tắt dùm cái radio đằng sau ạ.
Xin mời vị. Alo.
Dạ, chúng tôi nghe đây ạ.
Dạ thưa cô. Xin chào cô Hồ Quang và tất cả chị em trên đài.
Xin chào.
Dạ, tôi là bà Tư. Dạ, cho em xin hỏi là nếu như mà hai vợ chồng á, tiền hưu là 1.100 hả cô? Bắt buộc phải 1.100 hả cô?
Chàng ơi, sao tự chỗ hỏi tôi bắt buộc vậy đó? Tiền hưu mỗi người
không phải cô
hỏi tôi vậy. Chàng ơi.
Dạ không phải cô, cũng như là ủa cái đài nghe không có rõ cô ơi.
Cái này không phải lỗi tại tôi nha, mấy cô ở trong phòng ghi âm á.
Dạ cái này cũng không phải lỗi mấy cô à, tại vì có lẽ làn sóng là thời tiết đó à. Dạ vâng, bây giờ
dạ, thôi cho thời tiết đi.
Rồi.
Dạ. Dạ thì em muốn hỏi thăm là thí dụ như mà hai vợ chồng mà là 1.100 á thì mình xin được tiền già phải không cô?
Đúng rồi.
Dạ,
hiện nay đó,
như
cái chương trình SSI đó, một đôi vợ chồng được quyền có tới 1.103 đồng. Thì nếu mà mình được 1.100 tiền hưu đó thì mình xin thêm được chút đỉnh tiền SSI. Qua năm tới đó thì tiền SSI của một đôi vợ chồng lên đến 1.125 đồng, nghĩa là lên được tới 12 đồng lẫn đó. Cái hay ho, nếu mà mình được tham gia vào chương trình SSI, chỉ cần có $1 trên cái chi phiếu SSI là ngoài cái chương trình Medicare, mình có thể xin gia nhập vào chương trình Medicaid.
Còn như mà nếu như mà mình hơn thì không có được hả cô?
Dạ, nếu mình hơn á thì mình không được hưởng cái Medicaid của SSI. Nhưng mà cái quan ngại chính của những vị cao niên khi mà được có cái số tiền hưu mà không có nhiều lắm đó, thì mình lo không biết làm sao mình trả cái Medicare Part B. Thì nếu mà mình có 1.150 hay là 1.200 đi, cái mình nói chèn ơi vậy thôi thua rồi, không có ghi danh cho SSI thì không được Medicaid. Vì vậy có thể xin được cái chương trình QMB. QMB là chữ viết tắt của Qualified Medicare Beneficiary. Thì qua chương trình đó đó, những cái ràng buộc về tài sản cũng như về thu nhập có phần thông thả hơn. Bên chương trình SSI thì tài sản một người được quyền có $2,000 thôi, một đôi vợ chồng được quyền có tới $3,000. Thì trong lúc đó với QMB, hai vợ chồng có quyền dành dụm cho tới $10,000. Và song song với cái mức thu nhập thì với SSI, và như bà Tư vừa chia sẻ về cái sự nghiên cứu của bà đó, thì đúng $1,100 thôi, mà bên chương trình QMB là cho phép mình tới $1,300 lận.
$1,300 hả cô?
$1,300 cho một đôi vợ chồng với cái tài sản được quyền có tới $10,000, thì mình sẽ được hưởng QMB. Thì mình hưởng cái đó là mình hưởng cái gì? Là mình hưởng được cái sự trợ giúp của chính phủ, giúp cho mình trả cái Medicare Part B hàng tháng, trả cho mình cái deductible, rồi khi mà mình đi khám bệnh thì bác sĩ bill 100 đồng, Medicare trả 80, thì cái anh QMB giúp cho mình 20% còn lại.
Rồi như nó thí dụ mà được 1,400 thì không được luôn hả cô ha?
Dạ, 1,400 thì mình hơi leo thang đó, thì mình hãy mà thu nhập càng cao thì cái trợ giúp nó cũng ít hơn. Mình vẫn có thể xin vào chương trình SLMB, là Special Low Income Medicare Beneficiary. Thì cái mức này nó cao hơn. Nhưng mà khi nó cao hơn thì chính phủ chỉ giúp cho mình đọc có một chuyện thôi, là trả cho mình cái bảo phí Part B hàng tháng. Còn cái phần 20% thì mình vẫn phải chịu trách nhiệm.
Nhưng mà nếu mình xin thêm food stamp được hả cô hả?
Dạ, food stamp thì ở bên cái bộ phận khác. Nhưng mà thông thường thì nếu mà mình không có nhiều tiền lắm đó, thì mình xin thêm được cái phần tem phiếu.
Ok. Thì cô cảm ơn cô.
Vậy là ok rồi, phải không?
Không, con hỏi cái chỗ, thí dụ mình lỡ mình có 1,400 thì mình có được cái thêm một cái phần gì không đó?
Cái đó không có lỡ, cái nó hên chứ không có lỡ đâu. Có 1,100 mình tới 1,400 là mình hên chứ đâu có lỡ.
Nhưng mà mình phân xin được cái phần mà cô, như cô hồi nãy nói đó, là mình được trả thêm cái phần
được
B.
SLMB,
SLMB. Thôi cảm ơn cô,
cảm ơn
bà gọi cô sau. Cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô.
Cảm ơn.
Cảm ơn vị chuyên gia vừa rồi. Số phone của đài vẫn là 817-899-4110, và Hạnh Dung, Hoàng Thụy, xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Alo.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Nhân. Kính chào cô Hoàng Thủy, cô Hạnh Dung và cô MC Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Dạ, thưa cô Hồ Quang, tôi hiện bây giờ là tôi đang lãnh tiền hưu, rồi tiền SSI, có Medicare MCQ MB, mà hồi lúc trước tôi lãnh hưu là 500, sau này nó lên 514, hiện bây giờ là 529. 529 đồng mà tôi vẫn đi làm để kiếm thêm chút đỉnh, lợi tức chút đỉnh. Hiện bây giờ đó là giấy của Sở An sinh Xã hội nó gửi về đó là từ tháng 12 tiền SSI chỉ còn có 58 đồng 50 xu. Như vậy đó là như vậy là tôi vẫn đi làm, thì là tôi nghĩ hay là phải làm đến cái mức nào là ở Sở An sinh Xã hội ấn định là không có để bị mất cái Medicare nó cột với tiền SSI đó.
Dạ thưa, thiệt ra đó khi mà ông đã lãnh tiền hưu rồi thì cái mà thông thường các vị cao niên hay quan ngại là cái Medicare mà mình phải chịu trách nhiệm đóng cái phần 20% cũng như đóng cái bảo phí Medicare hàng tháng. Ông đã có được 524 đồng tiền hưu.
Dạ, như và vậy, hiện giờ là 529 đồng.
529 đồng thì bây giờ hiện nay 755 đồng mà trừ 529. Hoàng Thủy có làm giùm cô cái bài toán đó được không? Thì ông có được khoảng 200 mấy phải không? Trước khi đi làm. Ok. Thì dựa trên cái chi phiếu SSI, ông được khoảng 200 mấy đi. Tại vì trừ 7, lấy 750 trừ cho 529 thì ông lãnh được khoảng 221 đồng. Thì mình nhìn vô cái số 221 đồng nha. Bây giờ bỏ cái 500 ra ha. Bây giờ chỉ nói xung quanh cái con số 221 đồng. Đó là tiền SSI của ông. Ông là người cao niên và ông có ý định muốn đi làm chút đỉnh đây đó để có thêm một chút lợi tức. Cái việc đó cũng tốt, không sao hết. Nhưng mà cái công thức mà chính phủ dùng để cứu xét cái tiền lương của ông trên cái số SSI là cái công thức như sau đây. Cái 65 đồng đầu tiên đó.
Chị nói chậm, chị nói chậm, đặng tôi ghi đây chị, theo thứ tự.
Dạ, 65 đồng đầu tiên, chính phủ hoàn toàn không tính gì hết là miễn cho ông hoàn toàn 65 đồng đầu tiên. Mà cái 65 đồng đó tôi muốn xin thưa, đó dựa trên cái số lương của ông chưa trừ thuế, gọi là gross income. Rồi sau đó, người ta sẽ lấy phân nửa 50% cái phần còn lại của cái gross income của ông để trừ vào cái chi phiếu SSI hiện nay là 221 đồng.
Vậy chị nói lấy phân nửa là cái tiền lương mình làm trong một tháng đó hả chị?
Dạ thưa phải. Bây giờ để cho nó cụ thể ông dễ hiểu hơn nha. Tôi lấy thí dụ ông làm được 465 đồng một tháng. Cái đó là gross income. Rồi chưa? Cái mình trừ 65 đồng đầu tiên ra không tính thì còn lại tròn con số 400. Chính phủ sẽ dùng 50%, có nghĩa là phân nửa cái số 400 đó là 200 đô la để khấu trừ vào cái chi phiếu SSI ông đang được hưởng là 221 đồng. Như vậy, với cái tình trạng lương bổng mà chúng ta vừa dùng cái con số làm thí dụ thì ông sẽ được 21 đồng trên cái chi phiếu SSI. Như vậy, hàng tháng ông sẽ có 3 con số. Con số thứ nhất là 529 đồng tiền hưu bổng an sinh xã hội. Ông được cái gross income từ công việc làm của ông là 465 đồng. Và ông được cái chi phiếu khiêm nhường của SSI là 21 đồng. Điều quan trọng là khi nào ông còn giữ được 1 đô la trên chi phiếu SSI thì lúc bấy giờ ông còn duy trì được cái trợ giúp y tế Medicaid. Rồi, vậy chậm, đủ chậm, đủ rõ, đủ...
Chú có nghe kịp không ạ?
Dạ, thưa chị, như vậy là có người họ nói tôi nếu hiện bây giờ cái tiền nó ít ít ai đó, nó giảm xuống còn có 58 đồng 50 xu. Có người họ nói vậy là nghỉ đi. Nếu mà mày đi làm đó là hơn cái mức mà của Sở An sinh Xã hội nó quy định như vậy là mất cái tiền SSI, là mất cái Medicare luôn nữa là nguy hiểm đó.
Dạ đúng, nếu mất cái Medicaid thì nguy hiểm. Như dựa trên những cái con số mà tôi vừa chia sẻ với ông đó, ở cái mức mà ông làm 465 đồng một tháng thì vừa đẹp để ông còn duy trì được khoảng 20 đồng tiền SSI là ông còn giữ được Medicaid.
Như vậy là, thưa chị, theo chị nghĩ như vậy là tôi nên nghĩ làm để duy trì cái Medicaid.
Dạ không, như tôi vừa trình bày đó, mặc dầu cái số lương của ông có lên đến 465 đồng, ông không mất Medicaid, chỉ có cái phần SSI của ông bị giảm, nhưng cái Medicaid ông vẫn còn giữ được.
Yeah. 465 đồng này là tiền đi làm trong một tháng mà chưa trừ lương.
Dạ,
chưa
đúng rồi. Dạ, đúng rồi đó. Nhưng mà xin lưu ý nhé, có những tháng mà thay vì lãnh 2 tuần một lần, có những tháng ông lãnh 3 cái chi phiếu, thì những tháng đó chắc chắn là cái số tiền của ông sẽ cao hơn những cái tháng mà ông lãnh 2 lần một tháng.
Dạ, chú còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ, xin cảm ơn chú gọi vào để hỏi, và xin mời vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe đây ạ.
À, dạ. Dạ, tôi tên An ở Massachusetts. Tôi muốn hỏi thăm, chào cô anh Chi Quang và chào cô Hạnh Nhung. Tôi 24 tháng 11 này là đúng tôi lãnh full time retirement. Tôi đã apply rồi nhưng mà nó ở an sinh xã hội nó gọi điện thoại lại và nó bị gì. Tôi phải nói trước cho cô biết là trước năm 90 tôi đã ở bên Canada và tôi làm ở bên Canada trên 10 năm. Cho nên ở Canada thì 65 tuổi là lãnh tròn cái retirement. Cho nên tôi đã xin được hồi năm ngoái để lãnh tiền tiền retirement bên Canada. Thành ra bây giờ cái người an sinh xã hội ở bên này hỏi tôi là có lãnh tiền Canada hay không? Tôi nói dạ có. Thì ổng hỏi là bao nhiêu tiền thì tôi nói là 214 đồng tiền Canada. Nhưng mà tùy theo cái current exchange thì số tiền nó sẽ khác đi. Tức là ít hơn đó. Thì ổng biểu là tôi phải gửi cái giấy tờ đó cho ổng, để ổng trừ tiền retirement, full retirement của tôi. Như vậy là có đúng không thưa cô anh Tri Hữu Quang?
Dạ thưa đúng ạ, dạ thưa đúng. Là tại vì những cái tín chỉ mà bà làm ở bên Canada hay là bên Pháp hay là bên Bỉ hay là bên Anh, thì đó là những cái quốc gia mà họ có những cái hiệp ước về cái chế độ an sinh xã hội đối với Hoa Kỳ, thì họ không có cho mình hưởng trọn mỗi một đầu. Ví dụ như Canada bà được hưởng 100%, thì bên đây bà hưởng 100% nữa, tại vì người ta sẽ tính cái tổng số tín chỉ dựa theo cái hiệp ước đó chung. Do đó họ sẽ có một cái bài toán khác so với những người chỉ có đi làm và đóng thuế ở Hoa Kỳ mà thôi.
Như vậy tôi apply bên Canada để làm gì? Như vậy là tôi không còn lãnh được tiền gì hết.
Dạ thưa không, người ta sẽ...
Nó trừ hết hay là nó trừ như thế nào thưa cô?
Dạ thưa, tùy theo mỗi một cái trường hợp, mà cái đó là không phải một cái văn phòng an sinh xã hội địa phương mà họ phải gửi về cũng cơ quan an sinh xã hội, nhưng mà cái bộ phận mà có những cái tín chỉ từ các nước ngoài gửi về thì họ sẽ có bài toán khác. Nhưng mà cái người nhân viên đại diện sở an sinh xã hội cho bà biết là hai cái nguồn thu nhập đó sẽ có ảnh hưởng, là thưa đúng với luật lệ hiện hành.
Tại vì bên như vậy thì tôi apply bên Canada để làm gì, trong khi tôi lại bị trừ nữa, thành ra thì cũng như không.
Dạ thưa, nếu mà bà phối hợp cả hai cái nguồn tín chỉ làm việc của hai quốc gia thì cái số tiền của bà cao hơn.
Dạ thưa không, tại vì tôi biết là cái tôi làm bên đây là được 13 năm. Dạ, ở bên Canada được trên 10 năm, 11 năm. Thì tôi qua bên tôi nhất tương khi tôi qua bên tôi làm cái tới năm 1990 thì tôi qua bên Mỹ. Thì bắt đầu từ năm 90 tới năm gần 2000 tôi mới đi làm ở bên này. Dạ. thành ra cái như vậy là tôi làm ở bên kia là khác, như vậy là tiền của tôi là bị trừ, là như thế nào thưa cô?
Dạ thì như tôi thưa với bà, đó là những quốc gia có những cái hiệp ước đối với Hoa Kỳ, tại đó họ sử dụng cái tổng số tín chỉ của hai quốc gia để họ tính cái bài toán hưu bổng cho bà, chứ không phải giống như cô Hạnh Dung từ hồi qua Mỹ đến bây giờ chỉ làm đóng thuế an sinh xã hội của Mỹ, thì cái công thức nó khác. Còn của bà là có một phần bà làm việc ở Gia Na Đại và một phần bà làm việc ở Mỹ, không phải là thua thiệt cho bà. Nhưng mà
tôi xin lỗi cô cho tôi cắt ngang cô. Tôi làm thì bên hiện tại cái số tiền bên Canada, tiền retire của tôi chỉ có 214 đồng thôi, tiền Canada. Nhưng mà bên đây thì tôi làm từ năm 2000 cho tới năm 2013 thì tôi đã đủ tín chỉ, thành ra nên bao khoảng chừng 800 mấy hả?
Dạ, bây giờ
vậy là số tiền đâu có cao.
Không có cái con số trước mặt và cũng không có cái quyền hạn để tính toán cái số tiền hưu của bà. Nhưng mà tôi có một người tôi có thể đảm bảo thưa với bà là khi phối hợp hai cái nguồn thu nhập, cái số tiền thu nhập cuối cùng của bà sẽ cao hơn chứ không có thiệt thòi cho bà nhé.
Dạ, như vậy là nó sẽ dùng cái số tiền của tôi lãnh tiền bên Canada và phối hợp với số tiền. Mà trong khi số tiền Canada với tiền khi mà đổ qua tiền Mỹ thì nó tùy thuộc vào cái current exchange.
Dạ, thì cái hối
thì
đoái
nó tính
có khác
thưa,
nào.
Thưa cô.
Dạ, thì không phải là người ta tính cái hối đoái của cái đồng tiền Gia Na Đại để mà cộng với giá trị của tiền hưu ở đồng tiền Mỹ. Mà thì người ta có cái công thức cộng cái số tín chỉ làm việc của bà ở Gia Na Đại kết hợp với cái số tín chỉ ở Mỹ để đưa ra một con số khác thưa bà nhé.
Dạ.
Thì cảm ơn bà đã gọi vào một cái trường hợp rất
thưa,
đặc biệt là
cô
có.
Giúp cho, cảm ơn cô rất nhiều.
Dạ, thưa cảm ơn bà. Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, xin chào bà. Và thưa quý vị, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị thính giả nào có bất kỳ câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, xin mời quý vị gọi vào cho đài. Hoàng Thủy và Hành Dung xin mời vị thính giả tiếp theo. Hoàng Thủy và Hành Dung xin chào ạ. Hello.
Hello, dạ xin chào. Vị thính giả đã lên tiếng nè.
Nếu mà vị thính... Dạ. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ vâng ạ.
Dạ chú tên gì ạ?
Tôi tên Dũng đó cô.
Dạ thưa chào ông.
Dạ tôi chào bà Lê Hồ Quang. Tôi có cái Medicare mà Phật Bi á, là tới tháng Giêng 2018 là có hiệu lực. Mà bây giờ tôi muốn dùng Medicare Nguyên Thủy thì tôi muốn mua cái Phật Bi là mua sao và ấn định, có ấn định thời gian không ạ?
Dạ, thì nếu ông có Medicare hiệu lực vào tháng Giêng năm 2018, thì bây giờ ông có quyền thông thả lựa chọn một cái chương trình mua thuốc nào phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của ông. Thì ông có thông thả, tại vì ông đã ghi danh 3 tháng trước sinh nhật thứ 65. Thì bây giờ ông còn đầy đủ, thì giờ ông muốn chọn Medicare Part D, thì ông chỉ... Ông có vào thường xuyên ở trang mạng học, ở internet học?
Ít lắm cô ơi.
Ít lắm ha. Thì bây giờ mình đi đường tắt nha. Ông mang cái thẻ an sinh xã hội của ông đó. Ông ra một cái nhà thuốc Tây. Mà như tôi biết đó, nhà thuốc Tây bây giờ có rất nhiều vị dược sĩ là người gốc Việt Nam. Thì ông cứ ra ông nằm giả với quý vị đó. Nói cô ơi, chú ơi, em ơi, cháu ơi. Bác là sử dụng thuốc này. Bây giờ bác có Medicare, bác muốn ghi danh vào một chương trình mua thuốc, thì em cháu lựa cho bác một cái chương trình nào phù hợp cho bác với cái giá premium vừa phải nhá. Rồi ông chọn, thì những vị dược sĩ đó họ có kinh nghiệm thì họ sẽ chọn cho ông, giúp cho ông chọn một chương trình mua thuốc.
Vâng ạ. Cho hỏi với con, hình như có nói là chính phủ có Phật Đi có cho mình một số tiền nhất định nào phải không cô?
Dạ thưa không, cái Phật Đi là bây giờ cho tôi hỏi dõi trước, ông đã về hưu chưa?
Dạ về hưu cách đây mấy năm rồi, nhưng đang đi làm. Bây giờ tôi muốn xài Phật Đi.
Ồ, nãy giờ ông nói puppy là bò, đã phải không? Tôi lại nghe lộn là đi là drug. Nếu mà bi bò, ông còn đi làm, ông có bảo hiểm sức khỏe sợ không?
Không, giờ bây giờ không muốn xài bảo hiểm hạn nữa, mà tôi đang xài, muốn xài năm tới rồi, tôi muốn xài Medicare. Thành ra tôi xin ghi puppy rồi.
Dạ, thì như vậy là ông đã nhận được cái thẻ Medicare, trên đó có ghi Part A và Part B, có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2018, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Và nếu mà ông đã có cái thẻ đó rồi thì ông đã ghi danh vào chương trình Part Medicare Part B rồi đó.
Vâng, nhưng mà giờ tôi muốn mua cái Part B, tại vì hình như nghe nói là phải có cái Part B mới mua thuốc được.
Dạ, thưa phải. Nhưng mà như vậy đó, giờ tôi sơ lược với ông về cái chương trình Medicare nhé. Ông có Part A, ông sử dụng khi đi vào bệnh viện. Part B thì ông sử dụng những cái dịch vụ ngoại chẩn hay ông đến văn phòng bác sĩ. Thì với Medicare Part B, ông phải đóng một cái lệ phí hàng tháng. Cho ông đã trả tiền deductible. Hiện nay đó, trong năm 2017, cái Medicare Part B là 134 đồng một tháng. Chúng tôi chưa biết là sang năm 2018 cái premium Part B là bao nhiêu. Tới khi biết con số, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị thính giả cùng biết. Trong trường hợp ông có A và B đó, thì ông phải chịu trách nhiệm 20% cái phần phụ đóng mỗi khi ông đến văn phòng bác sĩ để được chữa trị. Ông có hai cách. Một là ông mua một cái Medicare supplement để ông phải trả thêm một cái lệ phí riêng, hoặc là ông gia nhập vào một chương trình Medicare Advantage. Thì với cái chương trình Medicare Advantage, ông có thể được luôn cả nguyên một gói, là ông không phải đóng 20%, ông chỉ đóng mỗi một lần đi bác sĩ là ông đóng bao nhiêu đó thôi, rồi ông có luôn cái phần Medicare Part D.
Vâng. Nhưng mà cứ thôi cho tôi hỏi, tôi nghe bác nói là cái nếu mình mua như cô nói toàn gói vậy thì nó hạn chế cái vấn đề mà mình đi bác sĩ hoặc là nhà thương. Chứ không phải như là Medicare nguyên thủy là mình
đi. Dạ thưa đúng rồi. Thì cái hạn chế của cái Medicare Advantage á, là ông phải chọn cho mình một vị bác sĩ gia đình, rồi ông có những cái ở khi ông đi bệnh viện thì nó cũng có những cái khu vực mà cái Medicare Advantage nó cover cho ông. Khi ông đi ra ngoài cái vùng, cái địa bàn hoạt động thì có khi người ta không chi trả. Trong lúc đó với Medicare truyền thống thì ông có một cái phần thông thả hơn, là ông muốn đi đến nơi nào mà bác sĩ nhận Medicare là ông được quyền chữa trị. Được chữa trị.
Bây giờ tôi muốn, tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi muốn cô chỉ với tôi là bây giờ tôi muốn về xài Medicare nhân thủy. Là tôi chịu động 137 đồng tiền hàng tháng, và là giờ tôi muốn mua cái Part B, nhưng mà cách mua sao, hay ra chỗ nào mua được, ra tiệm thuốc mua như cô nói phải không ạ?
Dạ, cái đó là D, là drug, thì ra tiệm thuốc tây nhờ các em dược sĩ. Còn nếu mà ông muốn gia nhập vào một cái chương trình Medicare supplement thì ông phải chọn để ông mua riêng.
Vâng.
Thì khi ông có cái cuốn Medicare and You đó, thì trong đó có những cái thông tin về những cái plan của Medicare Supplement.
Vâng. Thì cô cho hỏi là cái nó có hạn chế cái thời gian mua Part B bao lâu để khỏi bị phạt không ạ?
Dạ, cái đó không phải Part B nha, cái đó là Medicare.
Part B.
Đi là Part nếu
B mà
ông... Dạ, ông có quyền khi mà ông có đủ điều kiện là tới tháng Giêng năm 2018 thì ông có quyền mua. Còn nếu mà ông để trễ thì cứ mỗi một tháng ông để trễ không mua đó thì ông sẽ bị phạt 1% trên cái bảo phí của Medicare Part D.
Nhưng mà cái ảnh định là một tháng riêng là
dạ, cái đó là cái ngày quan trọng của ông đó, cái tháng
tức là phải
tròn 65 tuổi,
tức là mình phải mua trước ngày 1 tháng giêng.
Dạ, ông mua ngày 1 tháng giêng cũng được, tại vì nó còn nằm trong cái tháng mà ông tổ chức sinh nhật thứ 65.
Vâng, bây giờ cái Medicare Part B của tôi là nó Part B là đi khám bệnh á, thì là nó có hiệu lực từ 1 tháng giêng.
Dạ thưa
28.
Phải. Dạ thưa phải, bây bắt đầu 1 tháng giêng là ông muốn bệnh thì ông bệnh không sao hết á. Bây giờ thì đừng, khoan, dạ. Nghe.
Không, nhưng mà tôi muốn hỏi cô là tôi mua bật đi thì nổi trong tháng giêng được hay là phải mua trước tháng giêng?
Dạ, ông có quyền mua bất cứ lúc nào từ bây giờ và yêu cầu là cái bật đi đó có hiệu lực từ tháng giêng năm 2018.
Vâng, đồng ý, nhưng mà tôi nói nếu mà trong vòng qua tháng 2 tôi mua là bị phạt phải không ạ?
Dạ, 1 tháng ông trễ là ông bị phạt 1%. Trên cái lệ phí.
Còn nếu mình mua trong vòng tháng giêng thì không bị phạt lắm.
Dạ thưa đúng rồi, dạ thưa đúng rồi đó.
Vâng. Và tôi xin hỏi cô là tôi có một người bạn là có hai vợ chồng nhưng mà sống riêng. Nhưng mà cái account của nhà bán là lại chung. Và bây giờ là mỗi chia ra mỗi người mỗi cái account. Nhưng mà account hai account đó đều đứng chung hết ra như vậy thì tài sản là tính sao ạ?
Tại sao mà mình không ở chung mà mình để chung chi vậy?
Thì tại vì lúc trước á, thì để chung nhưng mà giờ không có đổi, chưa đổi, không muốn đổi đó. Thành ra bây giờ là ở riêng nhưng mà giá cao chung thì nó có ảnh hưởng gì tới tài sản của một người không ạ?
Dạ có chứ. Là tại vì thí dụ như ông chồng.
Nhưng mà bây giờ xài thì mỗi người mỗi cao giống có xài chung nữa.
Dạ thì cái đó thì tình thì mình biết, nhưng mà lý thì nếu mà cả hai ông bà cùng có tên trên những cái chương mục ngân hàng, thì những cái tiền để trong ngân hàng đó, account số 1 hay account số 2 đều thuộc về cả hai ông bà. Dạ vâng.
À, tức là cộng lại không có quá 3.000.
Dạ thì...
Nếu mà account này 1.000, account kia thì 2.000 là tối đa. Để nó khỏi bị ảnh hưởng gì, mini
care dạ, nhưng mà không ảnh hưởng, nhưng mà phải lưu ý nhé. Tại vì đôi khi đó, mình không ở chung, nhưng mà mình coi như ở chung rồi mình để tiền riêng, thì cái đó cũng làm cho cơ quan an sinh xã hội gây ra nhiều thắc mắc cho họ lắm, nhá.
Giờ là, mà chắc kiểu như là bây giờ phải để riêng ra mỗi người mỗi cao lại
dạ,
tên ra.
Tôi cái đó là tùy theo cái sách sắp xếp của đôi vợ chồng đó.
Vâng.
Dạ. Tôi chỉ xin thưa là nếu mà mình không ở chung mà mình vẫn còn những cái dây mơ rễ má với nhau đó, thì cái đó gây ra những cái thắc mắc cho những vị nhân viên mà kiểm soát cái hồ sơ của đôi vợ chồng người bạn của ông.
Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn cô nhiều nha.
Dạ, thưa cảm ơn ông đã gọi vào nhé.
Dạ, xin chào chú ạ. À, vâng, thưa quý vị, với quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số điện thoại để quý vị gọi vào để đặt câu hỏi là 817-899-4110. À, vâng, thưa quý vị, Hoàng Thủy và Hành Dung xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe đây.
Alo.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ. À.
Dạ, tôi tin nhận thưa cô Angie Hồ Quang, tôi xin làm tiền cô một tí xíu. Hồi nãy cô nói chậm chậm để tôi ghi. Là cô nói tôi nói là 755 đồng đó là
750
đó cô.
Dạ là tại vậy nha, là khi ông có 529 đồng tiền hưu bổng, chính phủ cho ông miễn trừ $20 đầu tiên, là còn 519 đồng. Cái số nguyên là 735 đồng một chi phiếu SSI, thì ông còn đánh được 221 đồng. Thì ông cứ nhìn dùm cho tôi cái số 221 đồng, rồi ông áp dụng cái công thức trừ 65 đồng đầu tiên, dùng 50% còn lại để tính vào cái chi phiếu SSI, thì nó dễ hiểu cho ông hơn nhé.
Dạ, vậy thưa cô, như vậy là cô nói là 750. Từ cái tiền hưu tôi 529 là còn 221,
dạ,
221 là tiền tích đất đai.
Dạ thưa phải.
Rồi đầu tiên là để an sinh xã hội 65 đồng là không tính gì hết thưa cô.
Dạ thưa đúng rồi.
Rồi sau đó mình lấy phân nửa cái tiền lương đó. Sao cô?
Dạ, cái tiền lương sau đó, sau khi trừ cái 65 đồng đầu tiên,
thì dùng phân nửa còn lại trên cái gross income để trừ vào cái chi phiếu SSI của ông.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào cho chương trình và xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
À, phải tôi không?
Dạ.
Dạ tôi đó.
Dạ.
Cho tôi xin có câu hỏi, tôi hỏi dành cho người quen. Họ có câu hỏi như thế này, họ nói họ có nhà housing của chính phủ cho họ ở, người già đó, người già trên 65 đó, mà họ nói là họ ở một mình, họ sợ ma, rồi họ cho người quen ở chung, ở nhờ với họ, mà họ không lấy tiền nhà, thì chính phủ họ có cho không á mà.
À, cái người bạn của bà ở cái căn nhà...
Người bạn thì nó tẻ hơn, hôm nay nó chiếu 65.
Ok, rồi. À, như vậy là bà già hơn 65 phải không?
Đúng rồi, họ mình là sợ ma, họ muốn cho người khác ở, nhưng mà lấy tiền thì không ai về ở, mà cho ở xong thì họ về ở đó mà.
Thì cái người bạn của bà đó có yếu đuối hay là có bệnh tật gì không?
Họ cũng bình thường chứ không có yếu đuối bệnh tật gì cả.
Có Medicaid không?
Không, cái gì không có ấy.
Thì theo luật, cái này là tôi bàn thêm với bà nha. Cái chuyện housing không phải là chuyên môn của tôi, nhưng mà bà hỏi thì tôi biết gì tôi mắc nước cho bà. Ha. À, cái chương trình housing người ta chỉ cấp cho mình sợ ma mình biết, chứ chính phủ đâu có biết ma, phải không? Thì mình là tình có ngay. À, là mình không có tính tiền cái người ở giữ ma cho mình, nhưng mà chính phủ chỉ cho phép cái chỗ đó cho một mình ở thôi, mà mình có rủ người khác ở tới ở giữ ma cho mình thì chính phủ sẽ không chịu nha. Trừ phi có những người lớn tuổi mà cần có người chăm sóc, rồi mình phải để cái đơn lên cho sở housing nói rằng vì lý do sức khỏe, tôi cần có người chăm sóc, mà cái người này tiện nhất là ở lại, rồi trông coi giùm cho tôi. Thì khi mà được, mình phải báo cáo, rồi người ta chấp thuận, thì cái người đó mới được chính thức dọn vô ở giữ ma cho mình. Nha.
Cảm ơn cô nhiều.
Dạ, thì cảm ơn bà gọi vào nhé.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin chào cô ạ.
Dạ thưa quý thính giả, thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã gọi vào và tham gia với chương trình, cũng như là cảm ơn cô Angie Hồ Quang đã dành thời gian trả lời những câu hỏi thỏa đáng. Ok, dạ xin mời chị Thảo Cang.
Dạ, chào cảm ơn quý vị thính giả ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị là giúp cho cô Hạnh Dung không có bị quê. Chứ hồi đầu cổ chảnh, tôi sợ cổ bị quê đấy chứ. Ai
dạ vâng, cảm ơn cô Angie Hồ Quang rất là nhiều.
Dạ, dạ hẹn quý vị trong dạ lần vâng. Phát thanh kỳ tới.
Dạ vâng, xin chào.
Em ơi có bao nhiêu 60 năm của